Mời các bạn theo dõi truyện Thất Phu Nhân, tác giả Lạc Tùy Tâm, diễn ngữ Miki, người đọc PV. Truyện được phát hành trên website haiviblog.com. Chương 12. Cảnh đường phố cổ đại. Khung cảnh bên ngoài so với những gì Lộ Tì Tâm nhìn thấy trong TV thì còn náo nhiệt hơn nhiều, cũng chân thật hơn. Đứng giữa dòng người cổ đại, trong lòng Lộ Tì Tâm rốt cuộc cũng có một tia hy vọng. Thì ra, đây chính là thời đại mà nàng phải sống sau này. Không có nhà cao tầng mà có đủ loại kiến trúc nhà cổ. Không có đường xá ô tô mà chỉ có xe ngựa chở một đám người. Không có trung tâm bách hóa, chỉ có cửa hàng với những tiếng sao dọc hai bên con phố. Hòa vào dòng người xa lạ, không ai biết nàng, mà nàng cũng không tìm thấy một chút vết tích của thời hiện đại. Phu nhân, à quên, tỷ tỷ. Tử Vân vừa mở miệng đã bị ánh mắt Lộ Tì Tâm lướt qua, vội vã đổi xưng hô. Xem ra Tử Vân vẫn còn rất sốc, Lộ Tì Tâm thầm nghĩ. Đảo mắt nhìn ra bốn phía, những cô gái nơi khuê phòng ở thời đại này rất ít khi bước ra ngoài. Cho dù có ra ngoài thì cũng sẽ rầm rộ khoa trương, đem theo một đám nô bộc. Dĩ nhiên chỉ là con số rất ít, còn đại đa số là có một cuộc sống không dễ dàng gì. Cũng như nhiều người phải bôn ba bên ngoài để mưu sinh. Ví dụ như cô nương bán thuốc phẩm trước mắt, cùng với đại nương đang bày đồ, đại thẩm bán đồ ăn, công việc mới là quan trọng nhất. Nhưng nàng bây giờ, quần áo thô sơ giản dị, mái tóc chỉ dùng một miếng vải buộc lại, toàn thân trước phát tự nhiên, đứng trên đường không khác người ở đây là bao. Các bạn đang nghe truyện miễn phí trên website HiViBlog. Có lẽ tướng mạo của Ôn Tì Tâm nổi trội hơn những người này một chút. Mặc dù Ôn Tì Tâm sống tại thời đại mà mỹ nữ tràn lan này cũng không phải là tuyệt sắc gì, nhưng bản thân nàng lại có một khí chất cao ngạo, thanh xuân, sâu sắc, ẩn chứa hương thơm mát như hoa mùa thu. Sự kiêu ngạo của Ôn Tì Tâm đã ăn sâu vào tận xương tủy. Nếu như không phải yêu Vũ Mạc Nhiên, khí chất cao ngạo của Ôn Tì Tâm sẽ không cho phép nàng ta đi trên một con đường không có lối thoát như thế này. Có điều, bây giờ, linh hồn trong thân thể này là Lộ Tì Tâm, cũng một vẻ bên ngoài, nhưng lại không có khí chất như vậy. Phần lớn, kiêu ngạo vốn đã biến mất, thay vào đó là vẻ dửng dưng, lạnh nhạt, thêm một chút cảm giác gần gũi. Nhưng so với nữ nhân vất vả buông ba với cuộc sống bên ngoài, tay của Ôn Tì Tâm mềm mại hơn, da dẻ nọn nà, không thể che giấu nổi dưới lớp vải thô. Cứ nhìn người xung quanh đang chăm chú quan sát và kinh sợ là biết. Tử Vân, trước tiên đi tới quán nào gần đây ăn một chút gì đi. Nếu nàng đoán không nhầm thì những người đó rất nhanh sinh nghi. Hơn nữa, nàng sợ rằng chuyện của Ngũ Phu Nhân sẽ là khởi nguồn của mọi vấn đề rắc rối. Mà nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không chỉ là đấu tranh vì khát vọng tự do của mình, mà nàng cũng muốn liều mạng một phen. Cứ trích già ở chút viện như vậy cũng không phải là điều mà nàng muốn. Dạ, tỷ tỷ, vậy để nô Tử Vân dẫn người đi Du Nhiên Các nhé. Khó khăn lắm phu nhân mới được ra ngoài, để người ăn chút gì ngon ngon mới được. Dù sao cũng không thể để phu nhân ăn tùy tiện thứ gì bên ngoài. Phu nhân chưa bao giờ được ăn gì ở ngoài, chi bằng tìm nơi nào đó ngồi thoải mái. Hơn nữa, nàng phát hiện ra có rất nhiều người đang ngây ngẩn trước vẻ đẹp của phu nhân nhà nàng. Mồ hôi nàng chút chút nữa là toát ra. Lỡ như có người phát hiện phu nhân không ở trúc viện, nghĩ tới đã thấy sợ rồi. Nhưng mà Tử Vân trông thấy phu nhân vui vẻ như vậy, cho dù có bị phát hiện cũng thấy đáng. Du Nhiên Cư. Ồ, cái tên rất hay, xem nhẹ hư danh, không màng chức tước, chỉ biết nghe tên cũng thấy đó là một nơi tiêu xài xa xỉ. Nhà đầu này cho rằng hai người bọn họ có nhiều tiền lắm sao? Dạ đúng ạ, muội nghe người ta nói thức ăn ở đó rất ngon. Nhưng mà... rất đắt phải không? Nàng tiếp lời và thuận tay gõ nhẹ lên đầu Tử Vân. Dạ đúng ạ. Tử Vân gãi gãi đầu xấu hổ nhìn Lỗ Tỳ Tâm. Phu nhân nhà nàng cười lên thật là đẹp, cứ như là lúc được ngắm hoa nở vậy đó. Thật là vất vả lắm mới ra ngoài một chuyến, tới đó mở mang tầm mắt cho biết. Chẳng qua hậu bao của nàng hơi hơi mỏng mà thôi. Em còn gây ra đó làm gì? Không phải nói tới Du Chiên Cư à? Nàng lại gõ đầu Tử Vân ngốc lần nữa. Trời, trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp. Không phải nàng không hiểu tấm lòng của Tử Vân, đến một nơi xa lạ như thế này, có thể gặp được một người thật lòng thật dạ đối xử với mình, Lộ Tì Tâm rất biết ơn.